Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cớ sao sầu này kim, cớ sao hoài này kim, ai yêu anh hơn đã mà tìm. Cớ sao sầu này kim, hãy sống cho tình yêu, sống cho mong ước khi tuổi còn xa.
Xin chào chị Phương Phan.
Dạ, yeah, xin chào anh Quốc Vinh. Thưa quý vị, sau hai buổi Cớ Sao Lại Buồn đã phát trong hai tuần qua, thật sự Phương rất là ấn tượng về cái câu hát mà mở đầu là Cớ sao buồn này kim, cớ sao sầu này kim. Thì đó là cái lời trong cái bài hát mang tựa đề là Kim của cố nhạc sĩ Y Vân, mà cũng là cái bài hát mà Phương rất là yêu thích từ nhỏ đến bây giờ. Mà mỗi khi mình hát lên cái bài này đó, trong lúc khi buồn đó, thì tự nhiên mình thấy có một cái động lực, giống như nó đánh thức cái bản năng mình, nó trỗi dậy thì nó tạo cho mình năng lượng tích cực. Bởi vì thế mà khi làm cái chương trình này, Phương đã đề nghị với anh Vinh là đưa vào chương trình như là một cái thông điệp đưa đến cho tất cả chúng ta biết về cái cuộc đời này nó rất là tươi đẹp. Mà chúng ta thì không nên sầu lo hay buồn rầu nó quá lâu, mà mình phải nên tìm cách giải quyết nó đi bằng mọi cách có thể làm để mà mình tạo cho cuộc đời mình nó tiếp tục nó vui đi, nó vui tươi và nó xinh đẹp như vậy. Dạ, yeah. Thì rất là cảm ơn Vinh đã đồng ý thực hiện sử dụng cái bài hát này cho chương trình hàng tuần trên đài SBS Radio.
Thưa chị, lo âu trong cuộc sống chắc là không tránh khỏi rồi, nhưng mà có người thì lo nhiều hơn.
Bây giờ cho Phương hỏi là anh Vinh có bao giờ anh âu lo thật là nhiều không?
Dạ, lúc nào cũng lo hết trơn á.
Dạ, lúc nào cũng lo hết.
Nhưng mà tôi đoán rằng là đó là một phần trong cuộc sống thôi. Có khi sẽ phải lo nhiều hơn một chút, có khi thì bớt lo đi. Hoặc là có khi mình cũng nên tự nhủ thôi, mà lo làm gì nó cũng chẳng tới đâu.
Thật sự là con người mà nếu mà mình không có lo đó thì cũng không được, phải không anh? Phương thấy trong cái cuộc sống thì từ nhỏ đến lớn tất cả ở cái lứa tuổi nào cũng đều có những cái âu lo hết á. Không ai mà không lo hết, phải không? Ngay từ nhỏ thì mình đi học hành rồi mình cũng lo lắng là không biết tương lai mình sao, rồi mình học hành biết được hay không, rồi đủ thứ chuyện, phải không? Rồi khi mình ra đời rồi công việc rồi mình phải lo về cái kỹ năng mình là giỏi hay là dở, rồi lương bổng rồi cao hay thấp, rồi đồng nghiệp rồi gặp mình tốt hay là xấu, không? Rồi xong rồi khi mình lập gia đình thì mình cũng lo cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình, rồi báo hiếu cha mẹ, phải không anh? Rồi nếu mà những người mình giống như là có chức vị trong cái xã hội nữa, họ là tiếng tăm thế này thế kia rồi họ cũng lo đó, thành ra là tất cả những cái lo lắng đó thì thật sự là những cái lo lắng rất là bình thường.
Nhưng mà dường như là lo cái chuyện nó chưa xảy ra, phải không chị?
Dạ, thường thường trong cái âu lo đó, thật sự mà nói đó là một cái trạng thái mà gọi là phản ứng sinh học tự nhiên thôi. Nó là vấn đề giống như con người mà mình nghĩ đến một vấn đề nào đó thì cái cơ thể mình, cái tinh thần của mình nó báo hiệu một cái vấn đề nào đó. Và thường thường cái âu lo thì nó đi kèm theo cái sự sợ hãi, bởi vì mình sợ là cái kết quả của vấn đề đó hay cái sự việc đó mình không biết nó như thế nào, thành ra mình mới lo sợ, nên nó phản ứng nó lại đó. Thành ra những cái mà cái lo sợ, cái suy nghĩ đó nó xuất phát từ trong cái trí não của mình, từ cái tư duy của mình, từ những cái lòng tin của mình, rồi cái cảm giác mà nó lại tùy theo tính chất bản năng của mỗi một người khác nhau nữa. Thí dụ giống như là một người thì mình thấy công việc đó thì họ cảm thấy hoang mang, không biết không biết chuyện gì sắp xảy ra đây, phải không? Rồi suy nghĩ rồi họ không biết rồi nó xảy ra như vậy rồi nó sẽ như thế nào. Rồi có khi người thì họ cũng nghĩ là tìm cách suy nghĩ vấn đề như vậy thì mình phải tìm cách giải quyết như thế nào, rồi mình phải lựa chọn phương cách như thế nào đó. Mình suy nghĩ rồi mình lo sợ không biết là cách này được hay là cách kia được, phải không? Rồi mình sợ kết quả không biết thế nào vân vân vân, mình lo sợ vậy. Thì tất cả những cái đó là cái phản ứng, nó lo sợ mà nó xảy ra trong lòng của mình đó, thì đó là một cái hiện rất là bình thường.
Như vậy thì khi nào được coi là bất bình thường, khi nào âu lo thái quá cần phải tìm sự trợ giúp?
Và bây giờ vậy nè, mình phải nói thêm chút xíu về những cái phản ứng mà lo sợ bình thường nữa. Thì thường thường mỗi người có những cái phản ứng mà lo sợ như vậy á, thì nó bình thường ở cái mức độ, thí dụ như nó có hai trường hợp. Thứ nhất là khi mình lo sợ đó thì mình lại dựa trên cái kinh nghiệm của mình, tức là mình đã từng trải qua một cái trong quá khứ rồi, mình có thể mình dựa trên những cái kinh nghiệm là công việc hay là những cái gì đó mà nó xảy ra những cái hoàn cảnh tương tự như vậy, thì khi mình gặp cái vấn đề như vậy, mình đang lo lắng, thì mình sẽ dựa trên những cái kinh nghiệm của mình để mình tìm cách ứng phó với nó như thế nào, mình tìm cách giải quyết cái những cái bất lợi nó sắp xảy ra như thế nào. Thì đó là những cái nó giúp cho mình có những, thì lúc đó trong đầu mình có, nó có những cái tín hiệu nó báo ứng cho mình biết mình phải làm cái gì, hay là mình phải hành động như thế nào để mình vượt qua cái vấn đề đó, hay là mình giải quyết như thế nào để mình tìm thấy cái sự thoải mái, tìm được cái kết quả an toàn cho mình. Còn cái thứ hai là cái phản ứng cũng bình thường luôn, nhưng mà nó lại dựa trên là lần đầu tiên nó xảy ra cái việc đó, tức là mình không có kinh nghiệm gì hết đó, thì cái mức phản ứng của mình nó sẽ trở nên căng thẳng hơn, bởi vì mình không biết làm gì hết. Cái bản năng mà phản ứng tự nhiên của mình nó trở nên là nó không có linh hoạt được. Tức là mình không suy nghĩ được gì hết. Giống như là mình cảm giác là bối rối hay là hoang mang thế nào đó. Và như vậy nó đi theo một cái cảm giác, cái cảm xúc nó trở nên tiêu cực hơn. Đó. Thì nó sẽ tạo thêm những cái phản ứng khác trong cơ thể. Thí dụ nó làm cho mình tim đập mạnh, tay chân mình rung rẩy, thí dụ ăn uống khó tiêu, rồi đầu óc mình cứ suy nghĩ những cái chuyện đó mà mình không tìm được cái hướng giải quyết nào hết. Đó là những kinh nghiệm đó cũng là có là bình thường. Rồi thứ hai là nếu mà không bình thường là nó cũng tương tự, tất cả những cái triệu chứng như vậy nó cũng như vậy, nhưng mà nó không bình thường ở mức cái độ là nó kéo dài quá lâu. Thường thường anh lo sợ thì anh tìm cách giải quyết vấn đề thì nó có thể 1-2 ngày, nhưng mà cái bất bình thường mà âu lo, gọi là âu lo quá độ, thì nó sẽ kéo, anh sẽ kéo dài có thể là trên 2 tháng, 6 tháng, hoặc có thể là 1 năm luôn, bởi vì nó trở thành cái chứng rối loạn trong cái não của mình, bởi vì cái phản ứng tự nhiên của mình nó trở nên rối loạn rồi, mình không có cái phản ứng gọi là bình thường được nữa. Mà đôi khi mà cái sự lo sợ của mình đối với một vấn đề đôi khi nó không có cụ thể, nó chỉ nằm trong cái trí tưởng tượng thôi, rồi đến nó cũng không có nguyên do rõ ràng, mà nó cũng lại dựa trên những cái kinh nghiệm, tức là cái gì đó nó xảy ra trong quá khứ mà anh làm cho anh cảm giác là nó sắp sửa xảy ra nữa. Đó tức là mình bị một cái vấn đề nào đó mà nó rất là mình sợ hãi trong cái quá khứ mà nó ám ảnh cho mình tới hiện tại, và lâu lâu cái chứng mà rối loạn gọi là âu lo quá độ như vậy nó trở thành những cái cơn, giống như 1-2 ngày nó lên cơn một lần, tức là mình trở nên mình sợ hãi và tay chân bủng rủng, tim đập mạnh, rồi mình cảm thấy nó sắp sửa tới rồi đó. Thành ra những cái cơn như vậy nó kéo dài có khi là cả mấy năm luôn.
Chị đang nói đến các cái triệu chứng của rối loạn âu lo thái quá đó phải không thưa chị? Nó có những yếu tố nào đó khiến cho những cái cơn như vậy nó ập tới không chị?
Khi mình nói đến cái triệu chứng về những chứng âu lo quá độ đó, thì nói chung đó, nó ở cái dạng tinh thần là lo lắng thái quá. Thì nó thường xuyên nó xảy ra nhiều lần, và nó giống như một cái vòng quay vậy. Mà cái cơ thể sinh học, con người chúng ta thường thường rất là nhạy cảm với tất cả những cái phản ứng. Mà thường thường mà khi mà cái phản ứng mà lo sợ như vậy nó trở nên bị động, thì nó sẽ kéo theo những cái cảm xúc tiêu cực. Và cảm xúc tiêu cực thì nó lại dẫn đến những cái rối loạn khác trong cái toàn bộ cái cơ thể. Cái sức khỏe của mình nó cũng bị rối loạn luôn. Đó, thì nó sẽ làm cho cơ thể mình cũng có những cái phản ứng khác. Giống như mà ấy mình nói là bị tim đập mạnh, rồi hơi thở dồn dập, đổ mồ hôi. Thí dụ vậy, thì tùy theo mỗi người có những cái triệu chứng khác nhau. Rồi cái tinh thần mà lúc mà căng thẳng và nó loạn, rối loạn thì mình, thì họ không có suy nghĩ được cái điều gì hợp lý hết. Họ suy nghĩ gọi là, đã nói là rối loạn thì coi như là suy nghĩ tùm lum hết. Lúc suy nghĩ thế này, suy nghĩ thế kia, làm sao để mà đối phó vấn đề đó, hay là đối phản ứng là cái vấn đề mình đang lo sợ đó, mình không biết nên như thế nào, rồi suy nghĩ tùm lum hết, suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, mà nó dựa vào những cái kinh nghiệm trong quá khứ nó xảy ra. Rồi như vậy thì nó lại càng làm tăng cao hơn nữa cái nỗi lo lắng như trong lòng nữa, nó lo lắng mà nó liên tục, nó càng nhiều hơn nữa. Rồi cảm thấy là cái cảm xúc rồi rất là bất an, thấy là mọi chuyện là nó không thấy cái gì mà giải thích rõ ràng hết, không tìm thấy được cái phương hướng nào giải quyết hết.
Như nó vậy thì chắc là nó sẽ làm biến ăn biến ngủ hả chị?
Dạ đúng rồi, nó dẫn đến cái rối loạn cơ thể mình, là nó trở nên là ăn uống không được, rồi những cái suy nghĩ âu lo trong ngày như vậy thì nó lại dẫn tới ban đêm là mình không có ngủ được. Bởi vì lúc đó thì trong trí não của mình, trong trí não của họ nó vẫn còn quanh quẩn những cái chuyện lo lắng như vậy. Đó, nó kéo dài như vậy thì cái mỗi ngày là họ không ngủ được. Rồi đối với những người mà tuổi tác càng cao ở tuổi trung niên hay là càng cao hơn nữa thì cái sự lo lắng hoặc thường thường cái lo lắng bình thường nó đã có nhiều hơn nữa trong cái tuổi rồi. Những người mình có những cái triệu chứng mình âu lo thái quá như vậy nó lại càng tăng cao hơn nữa, cái hiện tượng mất ngủ nó sẽ gia tăng hơn nữa, và càng mất ngủ nữa thì tinh thần nó lại càng bị xáo trộn hơn nữa, nó càng căng thẳng hơn nữa, và sức khỏe như vậy nó dần dần nó suy giảm đi xuống, bị suy sụp luôn.
Nãy giờ thì chúng ta cũng thấy là nó tùy ở mỗi người, rồi thì kinh nghiệm sống, rồi thì cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái lo âu thái quá như vậy. Nhưng mà nói chung đó, cách điều trị thì về mặt tâm lý học thì như thế nào chị?
Đối với những người mà bị âu lo quá độ thì được điều trị bằng 3 phương pháp mà gọi là căn bản nhất cho mỗi một cá nhân có sự lo lắng, mà họ dựa trên mỗi một cá nhân họ có sự lo lắng điều gì, rồi họ có những cái triệu chứng như thế nào, rồi họ về nó liên quan đến cái gì, kinh nghiệm gì trong quá khứ, và cụ thể rõ ràng là cái việc gì. Và những cái việc mà họ lo sợ như vậy là nó thuộc mang tính cụ thể hay là nó trừu tượng, tức là nó hay là chỉ là rối loạn, âu lo vu vơ, không có cái gì hết. Thì ba cái phương pháp tránh đó, cái thứ nhất là phải là rèn luyện làm sao mà phải cái người bệnh đó họ phải đối diện thẳng với vấn đề đó, cái vấn đề thực tại và cụ thể đó. Trong ngành tâm lý họ sẽ có những cái liệu pháp giúp cho họ rèn luyện một cái kỹ năng. Thứ nhất là phải suy nghĩ thẳng thắn và hợp lý đối với vấn đề đó. Đó, rèn luyện cách đối diện vấn đề đó một cách cụ thể để mà họ tự thử thách với bản thân của mình. Và họ được giúp đỡ là rèn luyện kỹ năng là tự trang bị cho mình một cái tư thế như thế nào để đối phó với những cái mối âu lo đó. Bằng cách là mình phải có những tính toán hợp lý và những cái kế hoạch như thế nào với những cái hành động như thế nào khi mà cái chứng âu lo nó trở thành cơn, mà nó lên cơn thì nó phát hiện như thế nào, thì mình sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để mình ứng phó với những cái âu lo như vậy. Thì họ có những cái bài tập luyện, thì thường thường những cái bài tập luyện này nó được hướng dẫn trong counseling hay là trong coaching, nó tùy theo cái mức độ mà âu lo của mỗi cá nhân khác nhau như thế nào. Đó là cái những cái chương trình do cái người counselor hay là cái người coach họ đánh giá và họ giúp cho họ hoạch định ra cái chương trình đó để mà tạo cho họ có kinh nghiệm thêm, được hiểu được cái cảm xúc của mình, cái bản năng phản ứng của mình như thế nào để mà họ có thể đối phó được cái vấn đề đó.
Có cách nào để đè nén cảm xúc của mình không chị?
Cũng có cách là đè nén cảm xúc của mình, tức là khi mình âu lo quá thì mình sẽ tự mình đè nén nó xuống. Cái cách này thì thường thường là nó làm giảm thiểu cái mối âu lo trong lòng của mình. Thì thường thường cái cách này nó là chỉ áp dụng cho những người là họ không dám đối diện với vấn đề. Tức là cách này họ sử dụng cho những người mà họ có cái kỹ năng mà tưởng tượng phong phú đó. Tức là giúp cho họ rèn luyện dựa trên cái trí tưởng tượng của họ, tức là phải tưởng tượng ra cái vấn đề đó, rồi tưởng tượng ra mình phải làm cái gì, rồi tưởng tượng ra cái kỹ năng mình như thế nào. Đó là cái những cái đó, và mình tất cả những cái đó nó làm việc theo một cái hệ thống để mình tự mình đè nén cái cảm xúc của mình.
Nghe thì có vẻ chắc là cần phải thay đổi suy nghĩ đó, tại vì nếu mà mình nghĩ một cách tích cực thì chắc là nó sẽ vui hơn, nếu mà mình nghĩ tiêu cực thì mình dễ âu lo hơn, phải không chị?
Khi nói sự thay đổi với anh là thay đổi tư duy hay là thay đổi cách suy nghĩ thì cái điều đó thật sự rất là khó, phải không anh? Nói nghe thì dễ nhưng mà thật sự cái này đó nó đòi hỏi cái người bệnh đó phải có một cái kỹ năng nhận thức, phải biết nhận thức cái nào hợp lý, cái nào không hợp lý, và phải biết phân tích cái vấn đề một cách gọi là thẳng thắn và cụ thể nữa. Đó. Và cái quan trọng nhất là họ phải có lòng tin vào bản thân của mình. Mỗi khi mà họ suy nghĩ điều đó và họ phải hành xử hay phản ứng trong những cái trường hợp nào mà khi mà họ cảm thấy bất an thì họ phải làm như thế nào, và mình phải rèn luyện những cái kỹ năng mà nó tích cực như thế nào, mình biết tự giải quyết vấn đề cho mình thế nào. Đó, thì tất cả những cái phương pháp như vậy nó sẽ giúp cho mình lấp được những cái lỗ hổng trong cái tư duy của mình. Tức là thường thường mình suy nghĩ không hợp lý thì mình biết cái chỗ nào không hợp lý mà mình thay đổi lại, mình thay đổi. Mà muốn thay đổi như vậy thì mình phải có những cái khóa học để mà giúp cho mình suy nghĩ như thế nào. Thì trong counseling họ cũng có những cái phương pháp như vậy, hay là gọi là coaching trong cái rèn luyện gọi là kỹ năng sống đó. Thường thường nó có những cái bài bản để giúp cho mình thay đổi được cái tư duy, học được những cái kiểu, cái cách như suy nghĩ thế nào, phân tích vấn đề như thế nào, để cho nó hợp lý hơn, nó logic hơn.
Và đó chính là cái công việc của các chuyên gia tâm lý đó.
Dạ đúng rồi anh, Thường thường những người âu lo quá độ đó họ suy diễn hay lắm, họ suy tưởng rất là hay. thì cũng dựa vào đó mình giúp họ suy diễn hay là tưởng tượng những cái vấn đề mà nó ở cái mặt tích cực nhiều hơn là cái họ đang suy diễn những cái vấn đề và tạo ra những cảm xúc tiêu cực.
Cảm ơn chị Phương Phan rất nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Vinh nhiều. Dạ.
Này Kim, hãy sống cho tình yêu, sống cho mong ước khi tôi còn say. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.